về thật, về nhân loại mình cũng thể tập tự tin. Nhưng mà trong cuộc đời mình có nhiều cái quá khó, các anh chị, quá khó rồi. Chúa Giêsu Kitô cho mình thành thật. Và khi mình rước lệ Chúa vào rồi, sự hiện diện của Chúa trong mình mà các thiêng liêng đã có thành thật. Mỗi lần chúng ta gặp khó khăn á, có Chúa thành thật đây là an tâm. Ngài không hiện ra bảo đi đường này hay là con giải quyết bằng cách này, không. Ngài lèo lại, Ngài ban cho mình kiên nhẫn, Ngài ban cho mình có nhiệt may. Ngài là Thiên Chúa cho nên cũng là làm hết, cha con thánh thần đều làm hết á, à, làm cách kỳ diệu. Nhất là thằng con còn nhỏ này còn sống dài lắm, từ nay trở đi này Chúa thánh thần phải là bạn của con, cả con sẽ thấy trong tất cả mọi lần cả con sẽ an tâm. Cả con dạy các em này, nhiều khi bị luôn không biết làm sao nói cho nó hiểu hết, chỉ cần Chúa thánh thần giúp cho con này, con sẽ thấy không cần nói to nữa, nói to nhiều khi làm gương cho các em, cả con sẽ thấy thay đổi hẳn. Tôi xin các cha đặt tay là vậy. Tôi đặt tay trên phúc âm, tôi nói là về tôi nghe lại có như vậy này Chúa, cứ thường thường á không thể xuôi như vậy được. Nhiều khi tôi kiếm cái này cái kia rất là khó quá, mấy người ở với tôi hay chọc tại vì tôi hay hát vậy. Chúa ơi con xin một điều của vậy thôi, mà kỳ thật trong bài thôi, cho con đến Chúa ở cùng anh em và tôi không hát. Chúa ơi con xin một điều, cho con tưởng triệu đi Chúa ơi, cho con mấy nghìn để con làm giàu đi. Thì chặt tôi là thì xin một điều, xin tiền thôi, mà kỳ thật tiền mình xin xong. Người ta hay gọi trong tu đức á là những lời nguyện tắc vắng á, vắng tắc á. Mình nói chuyện về Chúa vậy.
Bộ túc có thể cầu nguyện trong mọi lúc hay không? Toàn yếu giáo lý Hội Thánh Công giáo số 576. Chúng ta có thể cầu nguyện luôn luôn, vì thời gian người Kitô hữu là thời gian của Đức Kitô phục sinh, đứng luôn ở với chúng ta, như phúc âm theo Thánh Matthew đã ghi nhận ở chương 28. Cầu nguyện và đời sống Kitô hữu không thể tách rời nhau được. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói, bạn có thể cầu nguyện thường xuyên và sốt sắng, kể cả khi ở ngoài chợ, hay khi đi dạo một mình, khi đang ngồi ở cửa hàng, hay khi đang mua bán, hoặc ngay cả khi làm bếp.
Lời nguyện tắc, vắng á, vắng tắc á. Mình nói chuyện về Chúa vậy. Chúa ngươi dài không? Cho nên ngồi nói là thức giấc dậy cầu nguyện về Chúa. Lạy Chúa, đêm sắp tàn, gió heo may luồn qua cửa sổ, tôi đã bỏ qua. Đời xưa tôi nhỏ hả, tập làm bắn á, đọc sao có cái gió heo may luồn qua cửa sổ, tôi thấy hay quá. Bài văn nào tôi kiếm dịp đưa vô cho được. Chúng mình lên đọc bên này ra, để nói chúng ta là con cái và chúng ta cần phải lương thực mình mạo thánh Đức Giêsu Kitô để có thánh thần tác động trong chúng ta. Sau đó chúc bình an. Tại vì sao? Ông Matthew thuộc lại kinh lạy cha mà Chúa dạy á, thì trong kinh lạy cha có nhiều điều mình xin mà. Cuối cùng chuyện tha thứ cho nhau á, ông coi là quan trọng nhất của kinh lạy cha, cho nên ông mới quảng diện ra. Ông quả quyết, nếu chúng mình không tha cho anh em, Chúa không tha đâu. Vô xin tội với cha đại diện Chúa Giêsu Kitô đã làm phép ra. Mà nếu không tha anh em, thì tôi đây, về soi kiện lại vật đen như thường. Không tha đâu. Về mà quyết định dễ dàng với người ta, rộng rãi với người ta. Hay là khi ấy nói, anh kia làm mất lòng con bỏ qua. thì được tha. Thánh Matthew nói đây mà. Không tha anh em, không được tha. Cho nên bí tích qua dạy là gì? Là bí tích tạo nghiệp cho chúng ta. Giờ là Chúa tha cho mình. Và Chúa bảo, chưa đâu. Sẽ có lắc cái đó. Lắc nghĩa là lại Chúa, con sẽ tha cho anh em. Thì bây giờ mới được tha. Còn không, không được tha.
Bỏ túc và tha nợ chúng con. Tiếp phần cuối của kinh Lạy Cha, Thánh Matthew đã được Chúa Thánh Thần linh ứng để chúa thêm phần chú giải bằng chính những lời của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa chữa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
Bí tích hòa giải là vậy. Không phải bí tích để mình được tha khi được hòa giải. Mà kỳ thật để cho Chúa bảo, được tha với điều kiện con tha cho người khác. Ký rồi đó. Và bây giờ con phải ký con ơi, con mới đi làm được tiền. Con phải tha cho người ta, con mới được. Không thôi, bí tích hòa giải không có giá trị gì cả. Anh chị em thấy không? Cho nên đạo mình làm mình là hứng khởi ở chỗ để bí tích này á, giúp mình giữ hẹn. Tha thứ cho nhau này, chúc bình an á. Bên Việt Nam mình làm cái cũng hay, mà nhiều khi cũng nó đơn sơ quá. Giờ chào nhau nhé, chúc bình an, đâu tha thứ cho nhau đó. Nhiều khi bắt tay hay nói khi động vân vân, tối thiểu là đứng mà nhìn thấy người kia là xích mình này, trời thái ha, là rồi đó, lễ là vậy đó, cho nên phải nhìn xung quanh để nó vân vân này, đâu phải chứ. Còn mấy người bà sỏi thì xích mấy mà đứa xấu thì sơ sơ này.
Bộ túc về hôn bình an hay là chúc bình an sau kinh Lạy Cha trước khi rước lễ. Theo huấn thì bí tích cứu độ, chúc bình an trước khi rước lễ trong nghi thức Roma không hàm chứa ý nghĩa hòa giải hay tha thứ tội lỗi, nhưng chỉ nói lên bình an, hiệp thông và yêu thương trước khi tiến lên rước Chúa Giêsu Kitô. Chính nghi thức sám hối ở phần đầu của thánh lễ mới mang ý nghĩa hòa giải huynh đệ. Thực vậy, chúng ta đã được Thiên Chúa hòa giải với Ngài trong phần nghi thức sám hối, và Thiên Chúa buộc chúng ta phải hòa giải với nhau, như kinh Lạy Cha luôn nhắc nhở, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Và buộc chúng ta phải biểu lộ việc chúng ta đã được hòa giải với Thiên Chúa qua bằng chứng cụ thể hòa giải huynh đệ. Đó là ý nghĩa của chúc bình an. Vì có làm như thế, chúng ta mới cảm thấy chắc chắn được Thiên Chúa Cha cho hòa giải với Ngài, và mới có thể an tâm cùng nhau tiến lên rước Chúa Giêsu Kitô, anh cả của chúng ta, trong chính cơ thể của Ngài. Làm như vậy, chúng ta mới thật sự hiệp nhất trong Chúa Kitô qua tác động yêu thương nối kết của Chúa Thánh Thần, và trở thành giáo hội duy nhất của Chúa Kitô một cách thâm sâu và cụ thể. Cũng nên lưu ý điểm này. Trong lịch sử phụng vụ, đã có lúc chúc bình an hay hôn bình an được thực hành liền sau khi đã đặt các lễ vật trên bàn thờ. Vì sao? Là vì phụng vụ muốn thực thi lời Chúa Giêsu đã dạy. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy trước đã, rồi trở lại mà dâng lễ vật của mình, như đã được ghi nhận ở Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 5.
Nhất là ví dụ sáu lễ, anh chị em nhớ vậy rồi á, dễ dàng trong gia đình chút. Về nói, vừa rồi đi lễ đó, thôi quả qua đi tám nghe. Con cái xin lỗi cha mẹ cũng phải xin lỗi con cái. Ngày thứ tư vừa rồi mẹ rầy con nhưng mà có nhiều khi hơi quá thôi. Thấy chưa? Giờ sao mẹ con mà theo tinh thần của thánh lễ là vậy đó. Thánh lễ mà ý thức như vậy rồi, tí nào cũng được quá nhiều bài học đấy, phải ngăn chén. Và nó làm mình thắng tiếng kinh khủng lắm. Tới phần bẻ bánh, bẻ ra, rồi bỏ một chút vào trong chén rượu thánh. Chứ đừng nói chén rượu nè. À, để nói cho biết là Chúa là người sống. Người sống thì không có máu bên và cơ thể bên. Nhưng mà phải cho thấy đây là cái chết của Chúa hy sinh trên thập giá để cứu độ chúng ta. Cái hình thức trong phục vụ phải có như vậy để cho thấy là Chúa chết. Hình bánh bên, hình rượu bên cũng để nhắc Chúa chết. Chứ thật, chẳng phải chết giả, chết thật. Mà nhất là chết nhục, tôi hay dùng chữ ấy mà sự thật là vậy. Khi đi dự lễ mà nhớ lại cái lóng đông lừng lừng của Chúa mình, anh sẽ đánh.